Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 31 tháng 7 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về tình trạng bị xô xé của nhà thờ mộ thánh tại Jerusalem. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sau khi đọc kinh truyền tin với dân chúng vào trưa ngày Chủ nhật vừa qua tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lên tiếng kêu gọi thả 22 con tin người Hàn Quốc bị bắt cóc từ ngày 19 tháng 7 vừa qua tại Afghanistan. Đức Thánh Cha đã nói như sau: các nhóm vũ trang ngày càng dùng phương cách bắt các người vô tội để đạt mục tiêu đặc biệt của mình. Đây là việc vi phạm nhân phẩm con người một cách nghiêm trọng, trái với những khuôn mẫu sơ đẳng của phép lịch sự và pháp lý, là sự xúc phạm nặng nề đến luật thánh. Tôi lên tiếng kêu gọi những người phạm tội ác này hãy từ bỏ điều ác và thả những con tin về bình an. Tưởng cũng nên nói thêm rằng, lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đã không nêu đích danh tổ chức khủng bố Taliban là lực lượng đã bắt cóc các con tin người Hàn Quốc tại Afghanistan. Tin Việt Nam. Đức Giám mục Giáo phận Vĩnh Long viếng thăm một vụ và ban bí tích thêm sức tại họ đạo Sa Đéc. Ngay tại trung tâm thị xã Sa Đéc, bên cạnh dốc cầu Hòa Khánh, ngôi nhà thờ họ đạo Sa Đéc uy nghi sừng sững hiện diện từ rất lâu. Những cơ sở tôn giáo cũng hiện diện đồng thời như trường học, bệnh viện, nhà của các nữ tu để phục vụ cho các trung tâm của giáo hội và những việc bác ái xã hội. Ngày hôm nay, ngôi nhà thờ vẫn còn đó, đã được tôn tạo và làm cho mỗi ngày được tốt đẹp và khang trang hơn. Nhưng ngôi nhà của trường học thuộc nhà thờ vẫn còn đó, mà đã thay đổi chủ một cách không hợp pháp. Những người không liên hệ gì đến nhà thờ đã ung dung tự do sử dụng ngôi trường của nhà thờ vào một mục đích tìm ích lợi riêng cho mình. Một sự chướng mắc đau lòng mà vẫn tồn tại. Những người tín hữu của Sa Đéc đã dùng hết sức mình, nhưng sự thật là quyền lực của kẻ mạnh đang chiếm hữu những gì không phải của mình. Cũng trong tình trạng đó, ngôi trường của nhà thờ Tân Quy cách Hòa Khánh không xa, cũng không còn thuộc quyền của nhà thờ. Với niềm tin vững mạnh, với đời sống đạo tốt lành, luôn tin tưởng và phó thác vào bàn tay Thiên Chúa quan phòng, người tín hữu Sa Đéc và những người có trách nhiệm tin chắc rằng mọi việc Chúa làm đều tốt đẹp, và Thiên Chúa có cách thế của Ngài mà con người không hiểu biết được. Trong niềm tin vững mạnh của hơn 3.500 tín hữu, với trách nhiệm chính sở là cha Matthew Nguyễn Văn Văn, cùng với vị phụ tá là cha Jacobe Nguyễn Minh Trường, tổ chức các sinh hoạt họ đạo trong khuôn viên nhỏ bé, được bao bọc bởi hàng rào bê tông và sắt, và không lo sợ bị tiêu hao nữa. Với điều kiện vật chất như thế, những gì cần thiết cho đời sống đạo thì chủ chăn và đoàn chiên cùng hiệp nhất với nhau để cho thánh ý Chúa được thực hiện thật tốt đẹp. Mọi người được chăm sóc nuôi dưỡng về tinh thần lẫn vật chất. Những người nghèo khổ túng thiếu có thùng tiền chăm sóc người nghèo và cha sở lo thật chu đáo cho họ từ nhà cửa, thức ăn và điều kiện học hành cho con em của họ. Đời sống đạo được quan tâm đặc biệt hơn. Các hội đoàn, các lớp giáo lý từ khai tâm cho đến dự bị hôn nhân, vẫn liên tục hoạt động và không bao giờ bị gián đoạn. Các em thiếu nhi được chăm sóc đặc biệt hơn, nhất là trong dịp hè, các em được lo lắng cho những bước tiến trong đời sống người Kitô. Thứ Bảy vừa qua ngày 28 tháng 7, các em sẵn sàng đón rước Đức Giám mục Giáo phận, đến thăm viếng họ đạo và ban bí tích thêm sức cho các em. Giảng trong thánh lễ, Đức Giám Mục gợi lại cho các em hình ảnh của tông đồ Phêrô. Khi bóng của ông ngã trên ai, thì người đó được khỏi bệnh. Nhưng để có bóng, thì phải có ánh sáng. Phêrô nhận lấy ánh sáng từ Chúa Kitô, nên cây bóng của ông có sức mạnh. Mỗi người đang nhận ánh sáng Chúa Kitô từ khi lãnh bí tích rửa tội. Hôm nay được nhận ánh sáng trọn vẹn hơn. Mỗi người sống sao cho cái bóng của mình có giá trị, đem lợi ích cho nhiều người như các tông đồ ngày xưa. Kết thúc thánh lễ, trong niềm vui mừng, Đức Giám Mục Giáo phận Vĩnh Long nhắc các em và những người hiện diện sống đạo tốt. Ngài gợi lên hình ảnh thực tế về ngôi nhà thờ được gìn giữ, bảo vệ và trang hoàng cho mỗi ngày được mới hơn. Ngôi nhà thờ được xây dựng là để cho mọi người tụ họp lại với nhau mà ca tụng Thiên Chúa. Tiếng chuông nhà thờ là để mời gọi mọi người đến với Chúa và đến với nhau. Ngôi nhà thờ mới, tháp chuông mới, nhắc cho mọi người hợp nhất với nhau mỗi ngày luôn mới trong tình yêu Chúa. Tin Việt Nam. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn nói về tự do, nhân quyền và bổn phận cầu nguyện. Như quý vị đã theo dõi phần tin tức này hôm Chủ nhật vừa qua. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, trong lời chủ chăn dành cho tháng 9, đã nhắc lại một câu của nhà văn Châm Biếm mô tả bức tranh xã hội Việt Nam ngày nay như sau. Ngày nay nhân phẩm xuống giá rồi, chỉ có thực phẩm lên giá thôi. Lương tâm giá bèo hơn lương thực. Chân lý, chân giò, một giá thôi. Và Đức Hồng Y đã đặt ra câu hỏi, vậy khi thấy tự do và nhân quyền bị xâm phạm, khi đối diện với bất công trong xã hội, bổn phận của người Công giáo là gì? Và Đức Hồng Y đã trả lời, nhìn từ góc độ người tín hữu trong giáo hội Công giáo, tôi thấy có hai bổn phận ưu tiên. Ưu tiên một là cầu nguyện nhằm rèn luyện cái tâm lương thiện. Ưu tiên hai là học hỏi giáo huấn của giáo hội về xã hội, nhằm rèn luyện trí tuệ sáng suốt. Cả hai ưu tiên đều nhằm phát huy tự do và nhân phẩm trước hết nơi bản thân mình. Sau đó mới có khả năng giúp người khác phát huy nơi bản thân họ. Và Đức Hồng Y đã giải thích thêm như sau. Bốn phận ưu tiên một là cầu nguyện. Vì đó là bổn phận số một của đạo yêu thương bác ái. Đó là điều Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã làm suốt đời cho thế giới, đặc biệt cho Ba Lan và Việt Nam mà Ngài đặt trong tim của Ngài. Đức Benedicto thứ 16, trong thư gửi cho Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cũng tha thiết kêu gọi mọi người cầu nguyện. Lời nguyện chung trong các thánh lễ Chúa Nhật nhắc nhở người tín hữu không ngừng cầu nguyện cho mọi người anh em đồng đạo, đồng bào, đồng loại, cho mọi người lãnh đạo và quản lý đất nước.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về tình trạng bị xâu xé của nhà thờ mộ thánh tại Jerusalem. Hồi tháng trước, trong cuộc gặp gỡ với các tổ chức cứu trợ dành cho các giáo hội Đông Phương, Đức Thánh Cha Benedicto đã gọi tình hình hiện nay tại Trung Đông là một tình hình tế nhị. Ngài nói rằng nền hòa bình luôn được chờ đợi và khấn cầu. Tiếc thay lại vẫn cứ bị vi phạm trầm trọng. Cho dẫu khi nói như thế, Đức Thánh Cha chỉ nhắm đến tình trạng tại Iraq và Israel. Nhưng người ta cũng có thể áp dụng những lời đó cho nền hòa bình, vốn mong manh, thường bị xáo trộn, ngay tại nơi được xem là thiêng liêng nhất của Kitô giáo trong vùng. Nơi đó chính là nhà thờ ngôi mộ thánh. Kể từ năm 335, khi được Hoàng đế Constantino cho xây cất trên đồi Golgotha, nơi mà mẫu hậu Elena xác định đã tìm thấy di tích của cây thánh giá của Chúa Giêsu. Nhà thờ mộ thánh tại thành cổ Jerusalem luôn được yên ổn. sử gia Eusebius ghi nhận rằng cấu trúc nguyên thủy của ngôi thánh đường là một công trình nghệ thuật phi thường. Mái nhà thờ được lát toàn bằng vàng, nhưng năm 614, công trình nghệ thuật này đã bị người Ba Tư tàn phá. Sau đó, ngôi thánh đường lại được tái thiết. Nhưng năm 1009, một lần nữa, công trình này lại bị quốc vương Ai Cập Caliph Hakim đem quân sang phá hủy. Trong hai thế kỷ 11 và 12, các thập tự quân đã xây dựng lại ngôi thánh đường. Bên cạnh sườn cũ của thánh đường, người ta thấy mọc lên rất nhiều đền thánh, nhà nguyện và hang đá với đủ mọi hình thể khác nhau, khiến cho vẻ đẹp nghệ thuật nguyên thủy hoàn toàn biến mất. Lối kiến trúc ô tạp chồng chất lên nhau này phản ánh cái nhìn thần học khác nhau của nhiều giáo hội. Ở đó, người ta có thể thấy nào là nhà tù giam Chúa Giêsu, ngôi mộ của Adam, cột trụ nơi Chúa Giêsu bị đánh đòn, núi Canvario, hòn đá tẩm xác, mộ Chúa Giêsu và trung tâm của trái đất. Người ta còn thấy cả nơi Chúa Giêsu sống lại và gặp bà Maria Magdalena. Phải chăng vì lý do này mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng gọi nhà thờ mộ thánh là mẹ của mọi nhà thờ? Trong một ý nghĩa sâu xa hơn, có lẽ lối kiến trúc ô hợp này gợi lên những vết thương khó lành ngay trong lòng các giáo hội Kitô. Năm 1757, sau khi hàng giáo sĩ của giáo hội chính thống đã dùng vũ lực để loại trừ sự kiểm soát của người Công giáo, thì đế quốc Ottoman đang cai trị tại Jerusalem đã ra lệnh giữ nguyên trạng tại các linh địa. Điều này có nghĩa là nhà thờ mộ thánh không còn là độc quyền của giáo hội Công giáo nữa, mà trái lại được đặt dưới sự kiểm soát một lúc của ba tòa thượng phủ Latin, Hy Lạp và Armenia tại Jerusalem. Sau đó, các giáo hội chính thống Ai Cập, Syria và Ethiopia cũng nhảy vào tranh quyền kiểm soát. Năm 1852, các chính phủ Anh Quốc và Jordani đã đứng ra dàn xếp các cuộc tranh chấp. Và ngày nay, những thỏa thuận giữa các giáo hội được chính phủ Israel đứng ra bảo đảm. Nhưng dĩ nhiên, một tình trạng như thế không hẳn đã tạo được sự hài hòa giữa các nhóm đang hiện diện xung quanh nhà thờ mộ thánh. Năm 1896, văn hào Mỹ Mark Twain đã đến viếng thăm nơi này. Ông ghi nhận một chi tiết như sau. Các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội ca hát, đôi khi cùng một lúc với nhau, nhưng theo ngôn ngữ riêng của mình. Ông viết, điều này chứng tỏ rằng người ta không thể cùng nhau cầu nguyện bên ngôi mộ của đấng cứu độ trần gian. Cách đây 5 năm, vì một linh mục Coptic bị bứng khỏi nơi này, các tín hữu Ethiopia đã gây náo loạn, và cuộc bạo động đã khiến cho 11 giáo sĩ chính thống phải vào bệnh viện. Vài năm sau lại diễn ra cảnh xô xát giữa các giáo sĩ chính thống Hy Lạp và các tu sĩ dòng Francisco. Vì luôn có sự giành giật như thế, cho nên việc bảo trì nơi thánh cũng bị tê liệt. Nhà nguyện thánh Nicodemo, vì rơi vào cuộc tranh chấp chủ quyền giữa người Armenia và người Syria, cho nên không bao giờ được trùng tu. Mới đây, cha Athanasius Marcora, đại diện của dòng Francisco, hiện đang quản thủ các nơi thánh tại Jerusalem, có cho một phóng viên của báo The Wall Street Journal xem một số bản đồ mang chữ ký và con triện của ba tòa thượng phụ. Trong các bản đồ này, người ta thấy có cả những đường cống. Phóng viên của báo này viết một cách mỉa mai như sau. Cả việc sửa chữa một ống cống cũng đòi phải có sự thương thảo đại kết. Và phóng viên này kết luận như sau. Các tấm bản đồ này cũng chẳng khác gì với vô số những đường ranh chằng chịt trên các bản đồ chính trị của Jerusalem ngày nay. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Hôn nhân và đau khổ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Giữa những mất mát và đổ vỡ, ông Job đã thốt lên: Chúa đã cho và Chúa lấy lại. Chúc tụng Chúa. Nhìn dưới một khía cạnh nào đó, toàn bộ cuộc sống con người là một tiến trình bị lấy đi không ngừng. Mỗi một bước tiến tới trong cuộc sống là một bước được mời gọi để vứt bỏ lại đằng sau những sự vật, những nơi chốn và ngay cả những con người mình yêu thương. Mỗi giây phút trong cuộc sống qua đi và sẽ chẳng bao giờ trở lại với chúng ta. Một triết gia Hy Lạp nào đó đã có lý khi nói, không ai tắm hai lần trong một dòng sông. Nói như Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Côrintô đoạn 5 câu 1. Thân xác của chúng ta cũng giống như chiếc lều hay một căn nhà tạm bợ. Cả cuộc sống của con người dưới bầu trời này đều mang dấu ấn của kiếp lưu đày và du mục. Chúng ta đã chẳng khẩn cầu mẹ Maria trong kinh lạy nữ vương rằng chúng ta đang ở chốn khách đầy đó sao? Nếu chúng ta được may mắn sống đến tuổi già, thì lúc đó chúng ta cũng sẽ chỉ khám phá ra rằng những điều cơ bản nhất gắn liền với cuộc sống cũng đều lần lượt bị lấy đi. Tự do, sức khỏe, bạn bè, những tiện nghi, những khả năng thể lý và trí tuệ, khả năng suy nghĩ, trí nhớ, niềm vui được thưởng thức của ngon vật lạ, và ngay cả chuyện tự lo vệ sinh cá nhân. Tất cả đều bị lấy đi. Người già chẳng khác nào một đô thị đổ nát, một vương quốc sụp đổ. Một vùng đất tan hoang đầy những lỗ hang và những bức tường siêu ngã. Cuối cùng, sẽ chẳng còn lại điều gì ngoài chính sự sống. Một sự sống yếu tàn như một mảnh giấy nhẹ bỏng. Chẳng có ai thoát khỏi số phận ấy. Chẳng có nghệ thuật hay kỷ luật nào có thể chống lại tiến trình bị lấy đi ấy. Chẳng có niềm tin nào, chẳng có sự mặc cả nào có thể đảo ngược được tiến trình ấy. Tiếc thay, nhiều người chỉ thấy được khía cạnh bị lấy đi ấy của cuộc sống. Biết bao nhiêu người đi vào cõi chết với cay đắng buồn phiền và nổi giận. Cuộc sống đối với họ chỉ còn là một chuỗi những ngày buồn thảm và vô nghĩa. Nhiều người chỉ nhìn thấy khía cạnh bị lấy đi ấy của cuộc sống mà chối bỏ vương quốc của Chúa và món quà sự sống vĩnh cửu Ngài ban tặng. Cách thế duy nhất để không từ bỏ những giá trị vĩnh cửu là phải chấp nhận những thực tại chóng qua ở đời này. Không chấp nhận cuộc sống với những tước đoạt hàng ngày của nó, con người sẽ chẳng bao giờ có được bình an trong tâm hồn. Đó là lẽ khôn ngoan ngàn đời của nhân loại. Cách này hay cách khác, chúng ta phải tự hạ trước cuộc sống, tự hạ cho đến chết. Một cách nào đó, chúng ta phải chết đi mỗi ngày. Hôn nhân không phải là một tháp ngà để trốn tránh tính cách mong manh và chống qua của cuộc sống. Hôn nhân không phải là một pháo đài êm ái để xoa dịu sóng gió của cuộc đời. hôn nhân không phải là một hệ thống phòng thủ hoàn bị. Trong đó một người khác chen vào giữa chúng ta và nỗi đau của cuộc sống. Trái lại, con người khác ấy thường là nguyên nhân làm cho chúng ta phải đau khổ hơn. Nghịch lý của hôn nhân chính là người chúng ta yêu thương nhất trên trần gian này lại là người thỉnh thoảng trở thành cản ngại cho chính hạnh phúc của chúng ta. Hôn nhân đã chẳng làm giảm đi những cuộc chiến của cuộc sống, mà còn làm cho những cuộc chiến ấy trở thành cam go hơn. Ai yêu Chúa thì sẽ gặp nhiều đau khổ hơn trong thế gian này. Cũng thế, tình yêu hôn nhân đích thực cũng sẽ làm cho con người đau khổ nhiều hơn. Bản chất của tình yêu đích thực không phải là xoa dịu hay cất đi khổ đau, mà đúng hơn ôm trọn lấy khổ đau. Hôn nhân mang lại cho khổ đau một bộ mặt để làm cho khổ đau được nhân bản hơn. Như thế, hôn nhân không phải là một con đường để tránh những thử thách khổ đau hay những cất đi của cuộc sống, mà đúng hơn là một cách thế để đối đầu với chúng. Hôn nhân là một cách thế để gặp gỡ với đau khổ một cách cá biệt. Hôn nhân là một cách thế để sống cuộc sống không bằng một chiến thuật tự vệ nào khác hơn là tình yêu. Nói tóm lại, hôn nhân là một con đường không phải để tránh né đau khổ, mà để đau khổ một cách có ý thức hơn. Chính vì thế mà hôn nhân cũng có thể so sánh hay được gọi là một thứ chức thánh, một cung cách sống đời tu trì một cách đặc biệt. Đây là một cuộc sống đan viện, trong đó lời khấn và kỷ luật sống khiết tịnh trở thành lời khấn và kỷ luật sống trung thành với nhau. Đây là một cuộc sống đan viện, trong đó lời khấn khó nghèo được thể hiện bằng sự chia sẻ toàn diện cuộc sống và của cải của mình. Đây là một cuộc sống đan viện, trong đó lời khấn vâng lời được thực hiện không phải trong một cộng đoàn hay với một bề trên, mà chỉ giữa hai người và với một người bình đẳng. Trong hôn nhân, cũng như trong các chức thánh, ý nghĩa của chữ thánh cần phải được hiểu như là toàn diện. Chỉ bằng sự hiến thân toàn diện mà cuộc sống con người mới bắt đầu trở nên thánh thiện. Cũng như cuộc sống tận hiến trong dòng tu, hôn nhân đòi hỏi trước tiên phải từ bỏ. Sự từ bỏ cơ bản và hiển nhiên nhất mà mỗi người phối ngẫu phải làm là, kể từ khi họ chọn một người trong 6 tỷ người làm người bạn đường của mình, họ phải từ bỏ tất cả những người khác. Bất cứ ai đi vào đời sống hôn nhân cũng đều phải từ bỏ quyền được dấn thân vào bất cứ một quan hệ sâu xa và đồi bại nào với một người khác. Chọn lựa người phối ngẫu cũng như chọn Chúa, nghĩa là phải bỏ những người khác cho đến chết. Đây chính là sự từ bỏ cơ bản nhất trong hôn nhân. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của từ bỏ. Bước kế tiếp trong sự từ bỏ là từ bỏ chính mình. Từ bỏ chính mình để trao hiến trọn vẹn và toàn diện cho người phối ngẫu của mình. Từ bỏ đến mức độ chấp nhận những bất toàn của người phối ngẫu của mình. Đây không phải là điều dễ dàng. Chấp nhận những bất toàn của mình đã là điều khó, nhưng chấp nhận những bất toàn của người phối ngẫu lại càng khó hơn. Trong cuộc sống hôn nhân, điều làm cho con người đau khổ nhiều nhất hẳn phải là chấp nhận cái tiến trình bị lấy đi, bị hao mòn trong chính bản thân và nơi người mình yêu. Khi thời gian đã cướp đi vẻ đẹp tươi trẻ của người vợ, lúc đó, người chồng phải từ bỏ sự gắn bó của mình với vẻ đẹp chóng qua ấy. Khi người chồng bệnh hoạn và nằm liệt giường suốt cả chuỗi ngày còn lại chẳng hạn, người vợ hẳn cũng phải từ bỏ sự gắn bó của mình với sức mạnh chống qua của cuộc đời, để chỉ biết gắn bó vào người mà họ đã chọn lựa cho đến chết. Chỉ với một tinh thần từ bỏ và gắn bó như thế, hai người mới khám phá ra được chiều sâu của một tình yêu đích thực. Một tình yêu không lệ thuộc vào những cái chống qua và bị lấy đi của cuộc đời này vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đêm nay, người ta sẽ đòi linh hồn người, thế thì những của người tình chưa sẽ để lại cho ai? Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của người, hãy tìm kiếm thiên nhãn Chúa luôn luôn. Đêm nay người ta sẽ gọi linh hồn người, thế thì những của người tình chưa sẽ để lại cho ai?
Trích Phúc Âm cho Thánh Luca chương 12 câu 13 đến 21. Khi ấy, có người trong đám đông nói với Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Chúa đáp: Này anh, ai đã đặt tôi làm người sứ kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư dả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu? Rồi ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy, ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy, kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm hôm nay tụ trung có thể nhắc chúng ta nhớ lại một điểm quan trọng. Đó là người môn đệ của Chúa cần phải xây dựng đời sống của mình trên chính Chúa, chứ không phải trên những của cải lợi ích vật chất. Lời cầu xin của một người vô danh, một người trong đám đông đến nghe Chúa Giêsu giảng: Xin thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Lời xin này xem ra là một yêu cầu hết sức hợp lý từ quan điểm của người đến xin Chúa Giêsu. Theo thói quen trong xã hội Do Thái thời Chúa, những vị thông luật, những biệt phái lãnh đạo dân chúng thường có vai trò như những thẩm phán của xã hội chúng ta ngày nay. Họ giúp dân chúng giải quyết những tranh tụng hàng ngày. Vả lại, Chúa Giêsu cũng rao giảng tin mừng của sự công bằng, tình thương và bác ái. Vì thế, người đến xin Chúa: Xin thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Để nhìn về Chúa Giêsu, như là một con người có uy tín, một vị trọng tài uy tín, có thể giúp anh giải quyết vấn đề với người anh trong gia đình. Anh có quyền nghĩ như thế và đòi như thế. Vì Chúa Giêsu giảng dạy sự khôn ngoan, giảng dạy lẽ phải và sự công bằng. Nhưng chúng ta hơi ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu từ chối lời yêu cầu của anh. Ai đặt tôi làm trọng tài xét xử những việc này? Nhưng thật ra, đây không phải là lời từ chối. Nhưng những gì Chúa Giêsu kể tiếp về dụ ngôn cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu giúp anh hay giúp mỗi người chúng ta giải quyết những vấn đề vật chất của mình. Chúa Giêsu kể tiếp dụ ngôn về người giàu có, chỉ biết xây dựng đời mình trên của cải vật chất, mà quên đi mối liên hệ sâu xa hơn với Chúa, mối liên hệ của cuộc sống đời này và hạnh phúc đời sau. Chúa Giêsu nhắc lại một sự thật căn bản, là đời sống con người không phải chỉ giới hạn trên trần gian này mà thôi, và cũng không phải chỉ được xây dựng trên của cải vật chất. Nếu quả thật đời sống con người chỉ có trần gian này mà thôi, thì nếp sống của chúng ta có thể sẽ phải như là nếp sống mà một nhà hiền triết Hy Lạp đã nói, carpe diem. Khẩu hiệu tiếng Latin có nghĩa là hãy hưởng thụ ngày ta đang sống. Hãy hưởng thụ cho đã rồi thôi. Nhưng không phải chỉ có thế. Đời sống con người trên trần gian này là một giai đoạn của một cuộc sống mãi mãi trong Chúa. Đây là sự thật căn bản mà Chúa Giêsu muốn nhắc lại cho tất cả mọi người, cũng như cho người đến xin Chúa giải quyết một trường hợp cụ thể trong cuộc sống hàng ngày là chia gia tài. Đặt cuộc sống con người trong viễn tượng đời đời, đó là điều mà mỗi người chúng ta cần làm luôn luôn trong mọi giây phút. Chúng ta cần đặt cuộc sống của mình trong viễn tượng đời đời, để rồi từ đó chúng ta mới có thể nhận được sự soi sáng mà dễ dàng giải quyết những xung đột nhỏ nhoi, những tranh chấp, ganh tị, thù hận, làm mất sự bình an trong tâm hồn. Chúng ta hãy xác tín rằng, phúc âm Chúa đòi buộc ta sống công bằng, chia sẻ và yêu thương. Nhưng đòi buộc này không phải chỉ là một đòi buộc những việc cụ thể bên ngoài mà thôi, mà là đòi buộc ăn sâu vào trong lương tâm mỗi người chúng ta. Phúc âm của Chúa không phải chỉ là trọng tài để giải quyết những xung đột của nhau, nhưng lại giúp cho mọi người sống trọn với luật yêu thương. Áp dụng vào trường hợp của giáo hội hôm nay, chúng ta cũng có thể nói giáo hội trong thời đại chúng ta đang sống cũng bị thách thức như Chúa Giêsu ngày xưa. Có những người muốn giáo hội giúp họ chia phần gia tài. Có những người muốn giáo hội dấn thân cụ thể vào trong một đảng phái chính trị, bên vực lập trường của một đảng phái chính trị nào đó, trình bày những giải đáp kỹ thuật cụ thể cho những vấn đề được đặt ra trong xã hội. Đôi khi, đây cũng là những cám dỗ cho những người môn đệ của Chúa, cho mỗi người chúng ta. Nhưng ơn gọi và sứ mạng của giáo hội là một cái gì sâu xa hơn, ăn sâu vào trong lương tâm của mỗi người. Giáo hội được mời gọi rao giảng, nhắc nhở cho mỗi người về sự thật căn bản mà Chúa đã mặc khải. Đời sống con người không hạn hẹp trên trần gian này, nhưng là một mở rộng hướng về cõi đời đời và được tiếp tục trong cõi đời đời. Giáo hội được mời gọi đề nghị và bảo vệ một tinh thần phúc âm, và tinh thần này tác động sâu xa nơi từng lương tâm con người. Chúng ta không nên đến với Chúa để chỉ xin Chúa bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Mặc dù đây là một yêu cầu hết sức hợp lý, nhưng chúng ta hãy đến với Chúa để Chúa soi sáng cho mỗi người chúng ta được nhận thức rằng đời sống con người của chúng ta trên trần gian này là một chuẩn bị để đi về trời, để bước vào cõi đời đời với Chúa. Trong viễn tượng này, mỗi người chúng ta được mời gọi sử dụng những của cải, những tài năng Chúa ban cho, để phục vụ cho anh chị em và xây dựng một xã hội tốt đẹp. Trong viễn tượng này mà chúng ta có thể giúp nhau chia phần gia tài công bằng. Và cũng trong viễn tượng này mà mỗi người chúng ta được mời gọi giải quyết những xung đột nhỏ nhoi, những tranh chấp, những ganh tị, những thù hận, làm mất đi sự bình an trong tâm hồn. Một khi đã đặt cuộc đời mình trong cuộc sống đời đời, trong viễn tượng cuộc sống đời đời, một khi đã đặt cuộc sống mình trên nền tảng là Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ biết giải quyết dễ dàng những xung đột hàng ngày xảy ra trong cuộc sống. Lúc đó, chúng ta sẽ biết tuân giữ sự công bằng, sẽ biết làm thế nào để chia phần gia tài giữa anh chị em với nhau. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đêm nay, người ta sẽ đòi linh hồn người, thế thì những của người tình chữ sẽ để lại cho ai.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu quý vị và các bạn một hội từ thiện thành hình tại Việt Nam, đó là hội từ thiện Teresa Hại Đồng Giêsu. Hôm ngày 26 tháng 7 vừa qua, lễ Thánh Gioakim và Anna, hội từ thiện Teresa Hại Đồng Giêsu Việt Nam đã kỷ niệm 25 năm thành lập. Với tôn chỉ và mục đích là đem Chúa đến cho những người tàn tật, những bệnh nhân, giúp họ sống vui tươi, hạnh phúc theo tinh thần thơ ấu thiêng liêng của chị Thánh Teresa Hại Đồng Giêsu. Hội Teresa Việt Nam hiện đang phục vụ tại nhiều giáo phận: Thái Bình, Vinh, Ban Mê Thuộc, Đà Nẵng, Phan Thiết, Bà Rịa, Vũng Tàu, Sài Gòn, Bảo Lộc. Hội còn có hai chi hội tại Nhật Bản, mà thành viên là người Nhật, và đa số trong họ là người ngoài Công giáo. Từ sáng sớm, tại sân nhà thờ Thanh Xuân, La Ghi, đã có đông đảo các hội viên Teresa từ khắp mọi miền về tham dự. Đặc biệt là những anh chị em khuyết tật trên những chiếc xe lăn, xe lắc, rạng rỡ nụ cười trên môi, chan hòa niềm vui thân ái. Có khoảng 1.500 hội viên đại diện cho 6.000 hội viên Teresa từ các chi hội khắp cả nước về dự lễ, chung lời tạ ơn Chúa. Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoàng, Đức ông Gioan Bautista Lê Xuân Hoa tổng đại diện, cùng với 25 linh mục đồng tế thánh lễ tạ ơn. Vị đại diện gia đình Teresa đã đọc lời chào mừng và nhắc lại lịch sử hình thành như sau. Đó là vào những ngày đầu tháng 9 năm 1982, anh Giuse Teresa Vũ Đình Tuấn cùng một số em thiếu nhi trong giáo xứ Thanh Xuân họp lại với nhau cầu nguyện. Vì là một giáo lý viên, nên anh Tuấn giúp các em chia sẻ lời Chúa mỗi tối thứ năm hàng tuần. Nhóm thường cầu nguyện chung với nhau trước thềm nhà xứ, không đèn, không bàn ghế, và di động nhiều nơi chung quanh bàn thờ. rồi một ngày đáng nhớ của tháng 2 năm 1985. Một lần đi đọc kinh cho một thân nhân mới qua đời. Nghĩ đến thân phận con người trước khi ra đi để về cùng Chúa. Cả nhóm cùng quyết định đọc kinh cho những người hấp hối và đọc kinh cho những gia đình có bệnh nhân. Từ đó, cả nhóm được giáo dân trong xứ yêu mến, ngưỡng mộ, rồi đặt cho tên là Nhóm Kẻ Liệt. Cả nhóm lúc này thường đi thăm các bệnh nhân trong và ngoài giáo xứ, và thường quan tâm hơn đến những người tàn tật. Trong thời gian này, có nhiều anh chị các xứ lân cận cùng tham gia với nhóm như Vinh Tân, Tân Lý, Vinh Thanh, Bình An, Phước An. Đó là trong năm 1987. Năm 1988, nhóm chọn thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu làm bổn mạng. Cũng trong năm 1988, cả nhóm cùng đi tìm sắt phế liệu chế tạo những chiếc xe lăn, xe lắc thô sơ để đẩy các bệnh nhân và những người tàn tật đi lễ hay đi chia sẻ lời Chúa với nhóm. Các thành viên đã khá đông, nên nhóm quyết định chọn thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu làm bổn mạng. Cũng trong năm 1988, ngày thứ năm trong tuần lễ Bát Nhật Giáng Sinh, Đức Giám mục Nicola Huỳnh Văn Nghi đã đến thăm nhóm. Và từ đó, Ngài luôn yêu thương, nâng đỡ, cùng khích lệ và giúp đỡ cho nhóm phát triển. Ngày lễ kính Thánh Giuse 19 tháng 3 năm 1991, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua Đức Giám mục Nicola đã trao tặng 15 chiếc xe lăn, xe lắc cho những người tàn tật. Ngày 6 tháng 5 năm 1991, vì đã khá đông thành viên, nên nhóm tách ra từng nhóm theo giáo xứ gọi là chi hội. Đến hôm nay, đã 25 năm trôi qua, với khoảng thời gian 1/4 thế kỷ, gia đình Teresa có những thăng trầm, nhưng trong mọi biến cố, luôn luôn cậy trông vào bàn tay nhân lành của Chúa và sự bầu cử của chị Thánh Teresa hài đồng Giêsu. Từ con số 15 em thiếu nhi đầu tiên, đến nay, Hội Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu có khoảng 6.000 hội viên, trải dài từ Nam chí Bắc và ở cả hải ngoại. Các hội viên của gia đình Teresa đủ mọi tầng lớp trong xã hội, trong giáo hội, từ giám đốc cho đến người nghèo bất toại. Đặng Thế Dũng sẽ kể tiếp vào thứ ba tuần tới.
Chúa đã gọi con và sai con đi, lo lòng ân cứu.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, rạng ngày thứ Bảy 21 tháng 7 vừa qua, cả thế giới như lên cơn sốt với quyển sách cuối cùng trong tập truyện Harry Potter của nhà văn nữ người Anh Joanne Rowling, là sự háo hức và niềm vui của không biết bao nhiêu độc giả. Tập truyện cũng là nỗi lo của không biết bao nhiêu phụ huynh và tín hữu Kitô, cũng như những người còn thao thức trước đời sống tâm linh và đạo đức của con cái và giới trẻ nói chung. Một lý do rất đơn giản. Tập truyện gợi lên mối nguy hiểm của trò ma thuật, vốn đã nhận chìm nhân loại trong u mê tâm tối của quyền lực sự giữ. Theo tạp chí Sức Khỏe và Đời Sống, thì ở buổi bình minh của văn minh nhân loại, đã tràn ngập ma thuật của các phù thủy. Trong một tài liệu cách đây hàng trăm năm của một du khách người Ả Rập, người ta thấy mô tả tỉ mỉ một buổi hành lễ tại Trung Hoa. Trước đám đông, một phù thủy dùng một quả cầu gỗ có buộc dây thừng và ném nó lên cao. Quả cầu bay cao và biến mất, chỉ còn lại sợi dây treo lơ lửng. Phù thủy sai một cậu bé bám vào sợi dây để leo lên trời. Chỉ ít phút, cậu bé cũng biến mất. Tộc trưởng suy nghĩ và nói một điều gì đó với phù thủy. Lập tức, phù thủy dùng dao cắt đứt dây và cắt rời từng phần cơ thể của cậu bé đang rơi xuống đất. Quang cảnh đẫm máu làm cho những người chứng kiến kinh hãi. Nhưng sau đó, tộc trưởng lầm rầm khấn vái điều gì đó, và các bộ phận của cậu bé liền dính lại với nhau. Kinh Mật Tông của Phật giáo cũng nói đến việc các pháp sư thu hút đám đông và làm họ mất hút. Những người theo môn phái tu luyện này thừa nhận sức mạnh của bùa chú, pháp thuật, và cho rằng chúng góp phần tạo nên niềm tin tôn giáo. Tại Ai Cập thời cổ, người ta cũng dùng pháp thuật để chiếm được lòng tin của công chúng. Sách Xuất Hành cũng ghi lại tài biểu diễn của các pháp sư để thi tài với ông Môi-se. Tại Phi Châu, Nam Mỹ ngày nay, vẫn còn nhan nhản các pháp sư chuyên biểu diễn những màn ma thuật rùng rợn. Riêng tại Việt Nam, thời xa xưa, các pháp sư cũng có nhiều quyền năng kỳ lạ. Họ có thể gọi âm binh, luyện bùa ngải để tác hại trên người khác. Dĩ nhiên, dưới ánh sáng của khoa học, chúng ta biết được rằng nhiều ma thuật chỉ là những màn ảo thuật. Nhưng bên cạnh những màn ảo thuật ấy, vẫn còn cả một thế giới bị đặt dưới sự điều khiển của quyền lực tối tăm. Câu chuyện của Harry Potter có thể là một điển hình. Quý vị và các bạn thân mến, không phải vô lý mà vào tháng 3 năm 2003, trước khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã lên tiếng cảnh cáo về những mối nguy hiểm của tập truyện Harry Potter. Trong một lá thư viết cho một tác giả người Đức, Đức Giáo Hoàng tương lai đã nói như sau: có những sự thu hút huyền ảo mà khó ai có thể nhận biết ra được, bởi vì chúng có một ảnh hưởng và một sự tàn phá rất sâu sắc về đức tin Kitô giáo nơi các tâm hồn non dại. Trước khi các tâm hồn non dại ấy có được cơ may để phát triển một cách đúng đắn. Trước hết, nhân vật Harry Potter được trẻ em say mê tôn thờ. Nếu đánh giá theo các chuẩn mực đạo đức, chỉ là một đứa trẻ vô đạo. Cậu bé đã hăm dọa tống tiền ông chú của mình, rồi dùng những thủ đoạn lừa đảo và lật lọng, miễn là đạt được mục đích của mình. Cậu thường tìm cách nói dối để chạy tội, và thường nung nấu ý tưởng trả thù tất cả những bạn học địch thủ nào của mình. Cậu rất căm ghét kẻ thù của mình. Người đọc chẳng bao lâu nhận thấy rằng trả thù là con đường duy nhất để giải quyết các xung khắc trong cuộc sống. Rõ ràng là trong tâm tưởng của mình, tác giả Rowling luôn tìm cách giết hại những kẻ thù của mình. Bà khinh bỉ những người thuộc dòng họ Dursley chỉ vì họ quá mập. Bà lên án các thân thể vụn về của những học sinh nào chống lại Harry Potter. Say mê chạy theo các trò pháp thuật của Harry Potter, hẳn các độc giả trẻ thơ cũng sẽ được khuyến khích để hành động theo bản năng, thay vì suy nghĩ theo lý trí, để phân biệt điều thiện với điều ác. Nói cách khác, tác giả Rowling không hề nêu lên vấn đề luân lý và đạo đức trong cách hành xử của trẻ em. Với bà, dường như chỉ có một sức mạnh để giải quyết mọi vấn đề, đó là ma thuật. Không cần phải phân biệt thiện ác, không cần biết đến khía cạnh luân lý và đạo đức, cho nên con người cũng chẳng màng đến quyền năng của Thiên Chúa. Đây vốn là cơn cám dỗ mà ở bình minh của lịch sử, nhân loại đã phải đương đầu với. Loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống để chỉ biết dựa vào sức tự nhiên của mình. Và đó chính là chiến thắng của ma quỷ. Trong cuốn sách có tựa đề Một người bị quỷ ám kể về câu chuyện của mình, linh mục Gabriele Amox, chuyên gia trừ quỷ của giáo phận Roma, đã cảnh báo rằng con người thời đại đang mất dần ý thức về sự hiện hữu của quyền lực ma quỷ. Và kết quả là càng ngày càng có nhiều người trở nên yếu nhược trước sức mạnh của ma quỷ, vốn đang tìm cách làm cho suy yếu và hủy hoại tâm hồn con người. Lạy Chúa Giêsu, trong kinh lạy Cha, Chúa dạy chúng con cầu nguyện: Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, nếu không có ơn Chúa, chúng con chẳng làm được việc gì, nhất là chiến đấu chống lại những sức mạnh của tâm tối và sự dữ.
Bọn ai còn biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi, trường chung sông nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bọn ai còn biết theo ai, bên đời kia không ai quấn mơ, bước đi không ai, đời còn
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Mọi thứ tự liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours.